Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, làm sao để biết được đâu là hạnh nguyện dấn thân của một người nào đó lo cho đạo Pháp, chúng sanh đúng như lời Phật dạy để chúng con theo đó mà phụng sự? Phật tử Nguyễn Công Tâm, pháp danh Quảng Bình. Kính thưa đạo hữu Quảng Bình cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, cái cõi ta bà mà chúng ta đang sống đây là cái thế giới mà phàm thánh đồng cư độ, có nghĩa là cái cõi nước mà hàng phàm phu cũng như các bậc thánh nhân đều sống chung với nhau. Ở trong một cái quốc độ như vậy đó thì tùy theo tất cả những cái phước duyên của mỗi người cũng như là cái nhân duyên trong đời sống mà chúng ta có thể gặp được nhau cũng như gặp được tất cả những bậc thánh giả. Kính thưa tất cả quý vị, có một câu chuyện rất hay đã được dựng thành phim. Câu chuyện được kể như thế này, đó là tại một cái làng chài nọ ở đất nước Trung Hoa, những người dân ở trong cái làng chài đó họ không tin Phật Pháp. Vì thế mà Bồ Tát Quán Thế Âm đã thị hiện vào trong cái ngôi làng này, và ứng thân của Ngài đó chính là một cô con gái hết sức là mỹ miều tuyệt đẹp. Cứ mỗi sớm như thế thì cô gái này xách một cái giỏ cá đi vào ở trong làng chài và rao ai có mua cá không. Với cái dung mạo đoan trang đẹp đẽ dị thường của cô gái bán cá đó, những bậc cha mẹ thì đều muốn cưới cô cho con trai của mình. Những người đã có vợ rồi thì đều muốn cưới cô về làm vợ lẽ. Nói chung là ngày này qua ngày khác, người đến mua cá thì ít, nhưng mà người đến để hỏi mua cô thì lại nhiều. Thấy các anh tập trung xung quanh mình mỗi ngày nhiều như vậy, cô gái này bèn nghĩ ra một cách, nói với các anh là: em chỉ có một mà thôi, nhưng các anh thì nhiều đến như vậy, làm sao em có thể làm vợ khắp cho hết được. Vậy thì thôi, trong 3 ngày nếu mà anh nào học thuộc được cái phẩm phổ môn á, thì em xin được lấy làm chồng. Vậy là 3 ngày trôi qua, những người học thuộc được cái phẩm phổ môn có đến 40-50 người. Thế là cô gái này cũng nói với các anh là: em chỉ có một mà thôi, nhưng các anh bây giờ đây có đến 40-50 người, làm sao có thể em làm vợ cho khắp được. Vậy thì giờ đây trong vòng 5 ngày, anh nào học thuộc được cái kinh Kim Cang thì em xin được lấy làm chồng. Thời gian cũng đã tới, 10 người cũng đã học thuộc được cái bản kinh Kim Cang. Rồi cô gái liền nói với các anh là: hiện giờ đây em cũng chỉ có một thôi, mà các anh lại nhiều đến 10 người như vậy, em không thể nào làm vợ cho khắp hết tất cả các anh được. Vậy thì một lần nữa em xin làm phiền các anh, nếu trong vòng 7 ngày mà các anh học thuộc được trọn bộ kinh Pháp Hoa thì em nhất quyết xin được lấy người đó làm chồng duy nhất của em, không hề chối từ một chút nào hết thảy. Vậy là 7 ngày cũng trôi qua, cái bộ kinh Pháp Hoa gồm có 7 cuốn và 28 phẩm kia cũng được một người học thuộc, đó là một chàng thiếu niên nhà họ Mã. Anh chàng thiếu niên này tư chất hết sức là thông minh, cho nên anh ta đã vượt qua được cái ngưỡng cửa này. Và đúng như lời hứa, cô gái này cũng đã đồng ý để lên xe hoa. Cái bi kịch cũng lại xảy ra trong cái đêm hôm ấy. Cô gái này đau bụng và lăn ra chết. Cái chết đột ngột và vô duyên đó của cô đã làm cho anh chàng này chẳng thiết gì cuộc sống nữa. Sau khi chôn cô gái, anh ta chẳng còn thiết gì đến tất cả mọi thứ xung quanh mình nữa. Bao nhiêu cái cố gắng giờ đây đã chắp cánh bay cao. Trên con đường thẫn thờ lê bước chân vô định ấy, anh ta lại gặp được một lão tăng. Lão tăng đó hỏi sự việc và anh ta đã trình bày cái sự việc mà mình đã gặp cô gái kia. Vị lão tăng này đã nói với anh là cái cô gái kia chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi nghe lão tăng nói như vậy, anh ta đi về và kể cho mọi người trong làng nghe câu chuyện. Mọi người không tin câu chuyện đó là thật, cho nên mới quyết định quật mồ của cô gái kia lên. Khi quật mồ lên thì không thấy xác của cô gái đâu nữa cả. Vì lẽ đó mà mọi người trong làng bắt đầu sùng kính ngôi Tam Bảo, tin sự thị hiện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong cái đời sống của chúng ta đây, có những người họ chỉ phát tâm vào trong đời này làm đúng một việc mà họ mong muốn mà thôi, rồi sau đó người ta lại rũ bỏ ra đi, không để lại tì vết gì trong nhân gian này hết. Kính thưa quý vị, qua câu chuyện đó chúng ta thấy được rằng nương nơi những cái tham dục của chúng sanh để rồi chúng ta chuyển hóa cái tham dục của chúng sanh đó đi về với con đường của Phật Đạo. Và rồi chắc chắn một điều là trong tất cả những cái tâm tư tình cảm của chúng sanh đây đều có thể thay đổi được, chỉ cần chúng ta tìm ra được cái chìa khóa để mở tâm tư của chúng sanh đó mà thôi. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả đại chúng luôn an lành và hạnh phúc trong giáo lý của Đức Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.